Chân Linh Cửu Biến, chương 1749, Thanh Âm, 2, Góc Chuyện audio.com, có phải là bọn ta không biết tự lượng sức mình hay không, hãy đánh nhau rồi nói sau. Tay trái của Long Hoè lão tổ cầm một thanh linh bảo hành dạng nhánh cây. Nhánh cây tách ra 9 chạc trừ trên một nhánh mang 9 lá hộc diệp, phía dưới cùng là 2 cái lá mầm nhẵn nhụi ra, trên 6 cái chạc khác đều mang ít nhất 2 lá hoè diệp. Chân Linh chín cảnh Long Hoè lão tố giác tỉnh 7 cảnh cùng như Lục Bình, ông ta hiển nhiên cũng khai ít đường tắt của Lục Đại Bổn Nguyên đồng tu. Hơn nữa trừ 9 đạo bản mệnh thần thông viên mãn ra, Long Hoè lão tổ tu thành bản nguyên thần thông số lượng phải vượt qua xa Lục Bình. Chính vào lúc này, liền nghe đột nhiên phát ra một tiếng ha, mặc dù là trong miệng khôi lỗi, đạo thanh âm nói. Không ngờ lần này tới mấy con kiến hội ít nhiều đều còn có chút thủ đoạn, ngược lại khiến cho lão phu càng cảm thấy hứng thú. Long Hoè lão tổ trong lòng khẽ nhúc nhích, trong tay lại không chút dừng lại, linh bảo dạng nhánh cây quét ra tạo nên tinh không nguyên khí trong hư không. Đầu tiên là 7 đạo linh quang lập lòe, dần dần rồi lại 4 đạo linh quang sắc thái dần dần tiêu tán. Nhưng 3 đạo linh quang còn dư lại cũng càng lúc càng lập lòe chói, rõ ràng là 3 đạo vô thượng thần thông đồng thời được Long Hoè lão tổ thi triển ra. Sau khi nó xẹt qua hư không, từ bất đồng phương tiêu trừ tới về phía khối lối đạo nhân. Không tệ không tệ, không ngờ lại có thể lấy chân linh đệ nhất cảnh tu vi đồng thời thi triển 3 đạo vô thượng thần thông bất đồng chúc tính. Mặc dù không cách nào trường khống tinh tế, khiến cho chân nguyên đại lượng lãng phí, nhưng nói trên uy lực cũng đáng quý rồi. Trong miệng khôi lỗi đạo nhân thuật lại giọng tràn đầy nhạo báng của bằng đạo nhân. Hừ, hãy phá thủ đoạn của lão phu trước rồi nói sau. Long Hoè lão tổ giống to một tiếng, 3 đạo thần thông bất đồng chúc tương sinh mà phát hư không đều bị đọng lại. Kim quan khôi lỗi dường như cũng bị uy năng của thần thông cấm cố, mắt giòm muốn bị 3 đạo thần thông nuốt mất. Đạo thanh âm bấm vào người kim quan khôi lỗi không chút phật lòng, nói. Lão phu đi một chút sẽ trở lại, muốn chết được nhắm mắt trước tiên người hãy ứng phó trước mắt rồi tính sau. Mắt thấy 3 đạo thần thông sắp tấn công, Long Hoè lão tổ lại đột nhiên cả kinh. Linh bảo trong tay đảo qua sau lưng, 9 lá hòa diệp trên một cái trị nha chính giữa liên tiếp bay ra 2 lá. Một lá hóa thành vạn mộc xâm la, một lá tạo thành lạc anh tân phân. Chân thân của Long Hoè lão tổ trong nháy mắt bị ngăn che trong đó. Chính trong chớp nhoáng này, một đạo hàn quang chợt lóe rồi biến mất giữa hư không. Hoa mạc của lạc anh tân phân bị cắt ra, cây cối do vạn mộc xâm la biến thành cũng ngã một nửa, rốt cục tiêu nhị uy năng của một đạo hàn quang đó. Không có Long Hoè lão tổ chống đỡ, 3 đạo bất đồng chúc tính thần thông trước đó cố gắng khốn giết bằng đạo nhân khôi lỗi chân thân càng khó có thể thực hiện như ý nguyện, bị bằng đạo nhân khôi lỗi chân thân dễ dàng hóa giải. Nhưng lúc này Long Hoè lão tổ đã bất chấp bằng đạo nhân khôi lỗi chân nhân sau lưng, mà là hai mặt gắt gao nhìn chằm chằm khôi lỗi chân thân của một đạo hàn quang theo sát sau xuất hiện, trong miệng khàn giọng nói. Giao đạo nhân chân linh chi khu. Có thể một kiếm lập tức phá Long Hoè lão tổ 2 đao bản mệnh vô thượng thủ hộ thần thông, trừ khai thiên kiếm tu giao đạo nhân ra còn có thể có người nào chứ? Cỗ khôi lỗi đó chính là giao đạo nhân chân linh chi. Góc Chuyện audio.com, khu lúc trước đối chiến với Lục Bình, sau đó bị hắn đánh lui thua chảy. Tuy nhiên lúc này trong tay của lão ta không biết vì sao lại thêm một thanh phi kiếm, hiển nhiên lại là một thanh linh bảo cấp bậc thuần dương. Trong hư không lại không bắt được thanh âm hồi phục nghi tự bằng đạo nhân nữa, phảng phất mới vừa rồi đạo thần niệm bám vào trên bảng đạo nhân chân linh chi khu quả thật bị lời nói trước đó của hắn cảm thấy lý thú và bị hấp dẫn vậy. Mà Long Hoè lão tổ lúc này đối mặt là 2 chân linh chi khu chế thành khôi lỗi của bằng đạo nhân cùng giao đạo nhân vây công. Lúc này hạng lão tổ thần sắc ngưng trọng nhìn một khôi lỗi tu sĩ mặc thô bố y sam trước mắt. Hạng lão tổ cảm ứng đồng nguyên huyết mạch khiến cho ông ta toát ra thần sắc phức tạp, có khiếp sợ, có hoài nghi, có kinh khủng, có một tia sắc mặt vui mừng không thể tra. Nhưng khôi lỗi tu sĩ trước mắt cũng không cho ông ta thời gian dư thừa, sau khi phút chốc xong phương tượng cầm, khôi lỗi tu sĩ đã xuất thủ trước. Một cự quy hư ảnh dâng lên phía sau, nâng lên chân tới đạp mạnh một bước về trước. Hạng lão tổ cảm giác đè nén khó tả từ trên trời giáng cử muốn bị chấn áp. Trong thần sắc của hạng lão tổ thoáng qua một đạo vẻ ngoan lệ, giống to một tiếng, sau lưng cũng dâng lên một con cự quy hư ảnh. Trong tiếng gào thét cự quy bổ nhào về phía trước đánh tới cự quy sau lưng khôi lỗi đạo nhân. Âm tựa hồ toàn bộ thông đạo đại trận đều chấn động lên theo. Hồ điệp tiên tử che mặt lụa trắng lúc này giống như một con hồ điệp phiên nhiên khởi và tránh né một chân linh chi thân vóc người khôi vĩ cuồng mãnh thần thông. Một đạo ánh sáng dài 3 tấc đỏ như màu máu bay vụt bốn phía. Mặc dù lúc này Hồ Điệp Tiên Tử vẫn rơi xuống hạ phong, chỉ khi nào chân linh chi thân khối vì hiển lộ ra sơ hở, đạo ở huyết quang ba tấc luôn có thể nhân cơ hội đâm tới, hóa giải quân cảnh của Hồ Điệp Tiên Tử. Đạo huyết quang ba tấc làm Khôi Lỗi kiêng kỵ không dứt, trên cánh tay trái có một chút vết thương như châm nhãn bị xuyên thủng. Khối lỗi cự hán trước đó hiển nhiên đã ăn xong thua thiệt của đạo huyết quang, mà bên trong chung quanh vết thương ba tấc vào khoảng châm nhãn, cánh tay hiện ra trạng thái khô héo tựa hồ một vết thương thôn phệ toàn bộ máu thịt tinh hoa chung quanh vậy. Tuy nhiên lúc này Hồ Điệp Tiên Tử cũng không quá tốt. Thân hình của Khôi Lỗi cự hán nhìn như vụng về, thực ra linh hoạt dị thường, hơn nữa thi triển thần thông pháp thuật đều dị thường hùng hồn dày cộm nặng nề. Hồ Điệp Tiên Tử đến hiện tại mặc dù vẫn có thể tránh né là bởi vì bà ta thi triển ra bí thuật thần thông truyền thừa từ Thiền Đạo Nhân. Mà loại thần thông này hao tổn đối với chân nguyên của tu sĩ cũng cực lớn, hiển nhiên không là kế hoạch lâu dài. Còn Khôi Lỗi cự hán trước mắt nhìn qua căn bản không giống kiệt lực. Sở Phiên Vân đã không còn khí lực ngăn cản đối thủ trước mắt nữa rồi. Trung niên nữ tu kia thân hình cao lớn đầy đặn, khuôn mặt đầy thớ thịt, tuy là một nữ nhân, nhưng nhìn qua luôn tạo cho người ta một loại cảm giác hung uy lẫm lẫm. Trong quá trình đấu pháp cùng Sở Phiên Vân, lấy tinh không nguyên khí ngưng tụ thành một thanh thủy tinh cự chùy, đập Sở Phiên Vân thảm hại không chịu nổi, ngược lại tương xứng là hổ đạo nhân trong Khai Thiên Thất Tổ truyền thuyết. Không ngờ mình lại đụng phải vị này. Cách chương.